Cảm thật cảm ơn ban tổ chức đã nói chuyện và tất cả bạn đạo ở đây hướng tâm về thanh tịnh.
Càng ngày càng đông đảo,
huynh đệ tỷ muội biết rằng ta phải làm một việc cho chính ta.
Nếu ta không thanh tịnh thì đời nó sẽ lôi cuốn. Nếu ta không thanh tịnh
thì chúng ta là người phải lường gạt ta.
Vì đó ngày hôm nay số người càng ngày càng gia tăng, bất chấp những sự tỷ hợp phê phán từ bên ngoài
hay là ở bên trong. Nhưng mà chuyện hội tụ tâm linh là có thật.
Tại sao chúng ta phải thấy sự hội tụ tâm linh là có thật?
Mọi người nao núng muốn về đâu? Muốn trở về sự an vui hạnh phúc trong nội tâm.
Ngày hôm nay có sự hiện diện của tôi đến đây
để thăm hỏi các bạn. Nhân dịp sức khỏe tôi cũng được khôi phục, vui vẻ, tươi tắn, trực diện với các bạn cũng không khác là món quà đầu năm chúc phúc cho các bạn.
Sớm tu, sớm thanh tịnh, sớm trẻ trung,
sớm được tận hưởng hạnh phúc trong nội tâm. Không ai có thể khống chế sự quân bình trong nội thức của chúng ta được.
Nếu chúng ta vẫn giữ sự quân bình thông qua tu học, đó
là các bạn hướng về luật nhân thân thiên sinh đạo đức.
Khi các bạn được quân bình là thừa thải, sau sự thừa thải đó là các bạn vô quá ngại bất cứ nơi nào.
Mới thấy chúng ta giáng lâm xuống thế gian là phạm.
Người trong cái tiểu thiên địa này điêu luyện ta, điêu luyện phần chân tích từ giờ phút khắc tù tội
đủ thứ.
Người tu càng cao càng thấy mình ở thế gian đang bị giam trong một địa ngục trần gian là thể xác này.
Có thể xác, tâm tối vô cùng. Ăn miếng ăn, nhai miếng thịt, ác ôn không thấy hành động ác ôn của chính mình, chưa quan thông được. Cho nên càng tu các bạn càng thanh tịnh. Một miếng nhai của các bạn là một bước hạnh tiến để độ tha.
Khi mà bạn hiểu được qua những cơn điêu luyện hy sinh của bạn linh vạn vật
mà để cầu tiến trở về con người và tiến về con đường tiên Phật bất khuất, thì lúc đó các bạn thấy sung sướng vô cùng. Tôi chấp nhận,
tôi dự thi, tôi học thi bất cứ hoàn cảnh nào, sống cũng học hỏi, chết cũng học hỏi.
Không có cái gì kêu bằng hồn thiếp được hết. Khả năng cuối cùng của tôi đang ngang.
Tha thứ và thương yêu là khả năng cuối cùng của chính tôi.
Mọi người chúng ta đều có khả năng đó.
Chúng ta dư thừa của cải tại trần gian, nhưng mà chúng ta chỉ thiếu thanh tịnh mà thôi.
Nếu các bạn có của cải cộng với sự thanh tịnh, đó là các bạn đem
đạo vào đời,
hạnh phúc gia cang tốt đẹp, tình người thể hiện trong nhà. Một bước đi, một câu nói, một hành động
vui hòa từ trong gia cang ra tới xã hội. Ngày hôm nay chúng ta tốt đẹp, vui lành, chúng ta sống trong những sự bất ngờ, giây phút bất ngờ.
Được ra đến đây,
được ở căn nhà thờ này yên lành, bạn đạo hướng tâm về thanh tịnh
để hiểu rõ nguyên lý và khả năng sẵn có của chính mình. Chúng ta là một,
đâu có hai.
Biết thương ông Tám, thấy ông Tám tội nghiệp, đi đây đi đó, ông đã khùng ư không?
Ngày hôm nay giờ phút này các bạn kiểm điểm ông Tám có khùng không? Ông Tám thấu triệt tâm thức của các bạn không?
Ông Tám có thấy sự đau khổ của các bạn không?
Ông Tám có thấy sự mong muốn của các bạn không?
thì đau khổ của các bạn ở đâu? Ngay cái thể xác tinh vi này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Cả một hệ thống thần kinh thương yêu mang xuống thế gian mà chưa thực hiện được. Đau khổ chỗ đó. Xác của ta không có quản lý được.
Xác chúng ta không thiếu thanh tịnh để khai thác. Niềm tin sẵn có ở bên trong và nhiệm vụ sẵn có ở bên trong
là đến đây thực hiện yêu thương và tha thứ. Cho nên khi mà các bạn
nhờ dòm lại các
bạn rồi, thấy rõ rồi, chúng ta là một, không có khó khăn. Nên ngày hôm nay chúng ta đi dần đó là một. Cho nên ông huynh đệ chỉ muội ngồi chung nhau trong căn phòng này, tâm nơi đó với tôi không phải. Tâm các bạn muốn tìm
một cái gì quý báu nhất trong cuộc đời của các bạn mà các bạn đã bỏ quên, là thanh tịnh và sáng suốt. Khi các bạn đạt được thanh tịnh và sáng suốt thì các bạn là một khối từ bi, một khí tình thương vô tận, không bao giờ bị diệt.
Chúng ta ra đây vỏn vẹn chỉ có tâm linh tình thương xây dựng cởi mở và chúng ta học hỏi đến đây.
Bài học sắp sẵn rồi, không có một người nào chối cãi cái định luật sanh lão bệnh tử được.
Khổ phải không?
Hòa tan trong khổ, bước vào khổ, thực hiện khổ
mới được có cơ hội bước vào biên giới của Phật pháp là thanh tịnh. Ngày hôm nay những vị bô lão đã thấy rồi, tôi khổ. Trước kia những vị bô lão tuy đẹp, có chồng có con, lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nào. Tới ngày nay chưa có yên, khổ thật khổ.
Càng khổ, nuôi nó lớn, nó bỏ nó đi, còn một mình đó, nó tưởng nó sợ Phật. Nhân cái cơ hội để bước vào biên giới của Phật pháp
thì phải buông bỏ.
Buông bỏ những sự tranh chấp của nội tâm,
thể hiện chất từ bi sẵn có của chính mình thì hoa sen mới nở rộ được, mới nở rộ được. Cho nên tôi rất vui về đây nhìn bao nhiêu người thực hiện với tôi trong cái tình thương xây dựng và đã tự mình chui luyện qua những cuốn băng, những lời giảng của tôi trong đường lối thực hành. Không có va viu,
không có mượn kinh sách, không có mượn đường lối bất cứ của ai, nhưng mà thực chất đi đến đâu nói đến đó. Mình nhận thức rõ chúng ta đang sống cũng học hỏi và chết cũng tiếp tục học hỏi thì không có sanh tử luân hồi đối với những người vô vi.
Nhưng mà
tâm chúng ta biết được điều này, chúng ta mới thực hiện được từ bi. Nếu không biết được điều này thì chúng ta còn ở trong mê chấp phe này giống nọ.
Kỳ thật từ bi là trên hết. Cho nên các bạn thấy tôi nhìn nhục đủ cỡ, ai muốn làm gì thì làm, nhưng mà việc làm của tôi sẽ trình bày những sự thật của tôi đã đạt. Và từ bi đến đâu thì các bạn nếu muốn học thì theo đó mà học mà hành,
cho tự mình thăng hoa, tự mình cởi mở
thì mới đạt được một cái hạnh phúc chân tâm.
Tu phải lấy chân tâm mà tu, tu không phải lấy lý thuyết đôi môi mà tu, tu trong thực hành, dấn thân trong mọi nơi.
Thì chúng ta đã dấn thân rồi, đâu phải người tu vô vi mới dấn thân. Ra đây vượt biên anh ra đã dấn thân rồi, ông đi trên chiếc thuyền không biết ngày mai, nhưng mà bất ngờ ông đã đến đất liền này.
Rồi ông tu, ông làm phước, ông làm điều lành, ông giúp đỡ mọi người. Rồi bất ngờ ông ở thiên đàng làm sao? Ai nói trước ông không được lên thiên đàng? Cho nên người tu không được đi kỳ thị bất cứ một người nào. Tâm người ta biết tu phước, tâm người ta biết thương yêu, tâm người ta biết xây dựng.
Mà ta chỉ biết cái
tâm là hồn nhiên vĩnh cửu
thì người đó là người đạo. Cho nên nhiều bạn đã được thiền một tiếng, hai tiếng đi kỳ thị người này người nọ, sao không đúng?
Thì quyền để sửa mình.
Nhân ơn. Nhưng mà hiểu được thì chúng ta mới cứu những người không thường mà biết đạo. Cho nên chúng ta là con người
tu để trở về quân bình, để sống với cộng đồng, sống với tất cả, sống với mọi người, sống với mọi gia đình. Trong cái nguyên ý nhịn nhục vô cùng để xây dựng cho nhau. Vốn thực chất của người tị nạn Việt Nam ở khắp thế giới chỉ giữ cả hai chữ nhịn nhục,
là xây dựng cơ đồ tâm linh trở lại. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội về quê hương.
Thiếu nhịn nhục không làm được cái gì. Tranh chấp giới hạn, bệnh hoạn, đau khổ, triền miên, ăn không ngon, ngủ không yên, làm được việc gì? Sân loạn, làm cho cái xã hội bất an. Tội đó ai chịu?
Chính hành giả phải chịu. Cho nên chúng ta hiểu được rồi, chúng ta ra đây, chúng ta nhìn đủ thứ, đủ phương diện hết. Võn vẹn chỉ có tâm linh
giữ lấy tu mà thăng hoa. Tu để tiến, tu để thực hiện.
Từ hồi nhỏ đến lớn, cha mẹ thương yêu cách nào, ta làm sao
sử dụng cái dung lượng thương yêu đó
để đem ra xã hội quần chúng sống trong một nếp sống bình an cởi mở và phát minh nhiều điều hay tốt cho nhân loại ở tương lai. Cho nên tôi thấy những người vô vi
cố gắng tu, cố gắng đi về thanh tịnh, chắc chắn
là một vật báu của xã hội ở tương lai.
Hôm nay vui thay và lành thay tôi về đây được thăm bà con, thì cũng dành ra thì giờ
để cho bà con huynh đệ tỷ muội có những sự thắc mắc,
mình lên đây trao đổi để tiếp tục học hỏi và cống hiến cho huynh đệ tỷ muội
khắp năm châu đồng học với chúng ta. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Chúng con thành thật cảm ơn những lời giảng dạy quý báu của Đức Thầy. Và Đức Thầy đã cho phép quý bạn đạo nêu lên những câu hỏi, những thắc mắc. Xin mời quý bạn đạo tự nhiên lên đây để đặt câu hỏi. Và phía bên kia có microphone, xin mời quý bạn đạo đặt câu hỏi để Thầy giải đáp.
Cái gì không có thì thèm, mà vắng là muốn thấy, nhưng mà giờ có mặt á, mà không trao đổi học hỏi thì đâu có biết cái thằng cha già là nó đi khắp thế giới có tiến bộ không. Thử đi.
Mời em bé Quỳnh Đào muốn lên đặt câu hỏi.
Dạ, thầy muốn hỏi thầy vậy, khoảng chừng 2-3 tháng nay á, lúc chuyện thiền á, không biết tại sao mà cái hai bên lỗ tai nó cứ ù mà nó ẩy ra mà nó không có sự thoải mái. Cái chuyện hai ba tháng này nó bị hoài xong cái con mình thở mà nhiều khi nó ở dưới nó nóng.
Cái đó là con bị gì quả can rồi, cái gan á. Cái gan của con đó, con đã đi phải đi xét lại bác sĩ, nhiều khi con ăn uống đồ nóng nó cũng có vậy.
Thằng Chuyên thấy nó cứ không có được thoải mái, tôi hỏi
mà. Thì đó là vì cái gan con rồi.
Phải xét lại bác sĩ.
Xét lại bác sĩ hay là con uống thuốc tạo thì uống thuốc mát thôi là nó xuống à.
Thuốc
tạo. Cái xong nó xuống à. Bị nóng gan chứ có gì đâu.
Nó 2-3 tháng rồi nó cứ bị.
Phải vậy, nó không phải là cái đạo đâu.
Cái đạo nó là siêu nhiên, hồn nhiên, thoải mái, nhẹ nhàng, sung sướng. Cái xác nào nó cũng có problem, xác nào nó cũng có bệnh. Nó cái sự vận hành nó có lúc kẹt, lúc thông. Vì sao? Vì cái mồm ác lắm.
Ăn hoài, nhai hoài, nuốt hoài, bắt nó làm việc hoài, làm quá nó phải hết.
Thấy không? Nhiều người nói tôi hiền vậy mà ông bắt tôi đi coi cái phim mà phim wrestling, tôi thấy tôi sợ quá, ác quá. Tôi nói hiền vậy đó mà chưa thấy cái ác của mình. Hỏi tại sao? Ác chỗ nào? Đã mới ăn miếng thịt bò nó nhai cho thiệt nát. cái ngọn nó đâu biết là bao nhiêu, nó còn hơn Brazil đánh là nó còn đứng dậy được, mà ta coi đó hiền hơn, cái miệng mình ác hơn mà không coi, hiểu không?
Thầy có muốn hỏi thầy tại sao mấy bữa nay á con với anh con là đó giờ thân lắm không, giờ cứ cãi lộn hoài không con có vui gì hết
à? Bởi vì con đi không đúng đường lối của thầy,
thầy kêu con nhịn nhục, con lại đi làm thợ cãi.
Con hiểu không? Con muốn học cái đường lối, con phải trở về nhịn nhục,
khác mình để con hiểu con,
mà con quán thông con đó, con là cứu anh con và giúp luôn con. Bởi vì nhất di thông giảng lý minh, những cái cơ cấu cơ tạng của con mà con hiểu được rồi á,
thì tất cả thế giới con hiểu hết rồi. Thì con phải nhìn lại tự tánh của con, con thấy con đang lôi thôi, con thấy con hơn anh con để làm gì, cãi để làm gì, ghét anh con để làm gì,
thương anh con để làm gì.
Tại sao con không biết thương con để con tìm tàng sự quý báu trong nội thức của con?
Rồi con mới kêu là thật sự sống ở trong tự nhiên, cống hiến mọi nơi mọi giờ. Con thấy không? Con có tiếng là happy mà.
Yeah.
Mà tại sao lại con cãi lộn?
Tự nhiên con thấy con chỉ nói ngoài thôi, con bực hoài
á. Không? Không có bực được, bởi vì cái đó là bài học của con. À,
đi con là happy mà con không có từ bi. Cái bực đó nó mới kêu gọi con, thấy con còn cái tần số nào,
con còn một tần số từ bi,
con lui về
từ bi, con an tỏa thì con tỏa ra cái từ quang, anh em sống với nhau vui quá mà. Trong cái cảnh kia mà nếu mà con lên Niết Bàn cãi lộn thì thét xuống địa ngục của con gì đó. Mình lên Niết Bàn thì sống từ bi với nhau thì hai là một, đâu có gì cãi được đâu thôi. Còn gì nữa?
Con đi làm cũng thấy con còn chấp quá.
Ở đó, con thấy con chấp.
Đã con chưa được.
Khi con tu thanh tịnh quân bình rồi, tới con gặp
chấp là con phá chấp.
Con gặp mê là con phá mê.
Là con đã quân bình. Đó là con nắm được cái luật của vũ trụ.
Luật của vũ trụ mà nó chấp á,
thì người ta chết hết rồi. Con thấy không? Nó chấp, người thế gian chấp, nó phá chấp. Người thế gian mê, nó phá mê.
Thành ra nó có một cái vũ trụ sống cộng đồng với nhân loại, và chế tạo ra nhân loại có một cơ tạng y như vũ trụ. Mà để cho con người thức tâm thấy vũ trụ là người, lúc đó mới có sức mạnh.
Từ bi. Còn gì nữa?
Cảm ơn thầy.
Nói nữa thì chuyện lắm à. Tôi quay telephone kiếm ông Tám để nói chuyện hoài mà.
Dạ, lúc đó buồn, thật là buồn. Nhưng mà thì nhà xong cái trả lộn mà buồn muốn tự khác luôn. Rồi cái
rồi
bằng đạo thì không là giúp.
Dạ, con thấy.
Cái buồn nó do đâu đem ra?
Buồn là trượt. Dạ. Tuổi trẻ của con là trượt nhiều hơn thân.
Dạ.
Cho nên con phải niệm Phật để con giải trượt thường xuyên nó mới quân bình.
Con không niệm Phật thường xuyên á, thì tự nhiên con cứ nói chuyện chơi thét thì cái trượt nó dồn lên. Nó dồn lên rồi mình...
con thấy con thắng thế, con tưởng con thắng luôn á. Rồi đối phương người ta giận thì con thấy con tức rồi. Con thấy không?
Cái tuổi của con là trượt nhiều hơn thanh.
Phải học bài trượt. Nhưng mà mình có cái pháp niệm Phật để giải trượt. Thì lúc nào cũng nắm được sự quân bình để đối đãi giữa con người và con người.
Cảm ơn thầy, không biết nói gì.
Cảm ơn con.
Mời chị Hằng.
Kính thưa Đức Thầy, hôm nay đầu xuân kỷ tỵ, con trước tiên con xin chúc phúc cho Đức Thầy với lại Đức Cha được dồi dào sức khỏe để hướng độ chúng sanh. Sau đây con xin Thầy chỉ dạy cho con. Tại vì trong một cái băng kia con có thấy Thầy nói là khi mà mình niệm Phật đó, tùy theo hơi mình ngắn hay là dài thì mình niệm 6 chữ trong một hơi. Mà trong một băng khác con có thấy có một bạn đạo cũng hỏi như vậy thì Thầy lại bảo là đừng có để ý cái hơi thì mình cứ niệm Phật. Thì thưa Thầy thì cái nào là đúng?
Khi mà niệm ra miệng tôi đã nói rõ, tôi niệm ra miệng, tôi niệm một hơi cho các bạn xem. Nam mô A Di Đà Phật, niệm ra bằng tiếng.
Còn các bạn nghe theo để dùng ý niệm.
Đâu có dùng hơi.
Ý
hơi hai cái khác à.
Ý nó đi nhanh hơn. Cho nên co lưỡi răng kề
răng, dùng ý niệm Nam mô A Di Đà Phật đâu có dùng hơi.
Lầm cho riêng mới gọi là thần, phải dùng ý. Tu bằng trí bằng ý. Cho nên trong cuốn băng có nói rất rõ ràng là
thì khi mình niệm bằng ý thì mình không có để ý cái hơi.
Đến chứ. Để giải thoát mà. À, biển cho lặng Minh Châu quân bình rồi là biển cho lặng Minh Châu mới phát lầm.
Cho riêng mới gọi là thần.
Ý mình
niệm Nam Mô Di Đà Phật thanh thanh diệu diệu thanh thanh diệu diệu thanh thanh diệu diệu nó đi ra.
Cho nên việc co lưỡi răng kề răng
không có nói, nhưng mà tôi niệm để cho các bạn dùng ý đi theo.
Yeah.
Đâu phải dùng ơ hơi, tôi đâu kêu dùng hơi đó. Yeah.
Thưa thầy, con xin hỏi một câu nữa. Khi mà mình thiền định đó thì mình tập trung ngay ở trên đỉnh đầu này hay là cao hơn khoảng một gang hay là càng cao càng tốt?
Tập trung là luôn luôn khởi đầu ngay trung tâm bộ đầu, rồi sau này luồng điển thừa tiếp được bên trên thì nó được bay cao thì nhớ theo bay cao.
Đó là chân tâm. Khi mà nó
qua với vũ trụ rồi
không có vụ tập trung ở đây nữa, lúc nào cũng nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật. Nó còn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nó còn khó hơn niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ vâng, nhưng mà lúc thiền định đó thì là đến trình độ nào thì mình mới tập trung cao hơn.
Mình cảm thấy đó. Mình cảm thấy khả năng mình tiến tới đó.
Dạ.
Cũng như bây giờ đêm nay tôi ngồi tôi
thiền cho tôi thấy xuất ra thấy nhẹ. Đêm nay chắc tôi đi luôn, tới đó nó nặng rồi.
Mình mới thấy khả năng mình nhẹ, tới đó
là không có thể vượt qua phải được. Ở hồi tôi lòng lại.
Chị thấy không? Thì mình phải cố gắng làm nữa nay chút năng chút. Chị muốn theo cái áo cũng phải nhiều
mối lần lần hợp thành một miếng vải, một cái áo.
Làm việc đạo cũng vậy, phải từ từ ý thức khai mở. Từ khuyết này tới khuyết nọ. Những cái khuyết ở trong này nó mở đều thì cái đầu này nó rờ mới thấy cái đầu, không rờ đâu có thấy đâu. Nghĩa là
thưa thầy, con có thể con tập trung lên cao được, nhưng mà con khi mà con hỏi chị Vân Khanh đó thì chị nói là phải tập trung ngay ở trên đỉnh đầu á để phá cái đầu mình ra trước. Chị nói như vậy.
Cái đó là khởi điểm. Yeah. Rồi sau này mà rút được lên cao cứ thả lỏng lên cao.
Càng cao càng
đó là chân tâm. Ai chửi chị, ai giận
chị thả lỏng đi. Rồi chị sẽ trả lời với một câu êm ả trong tâm thức của họ.
Yeah.
Đó là từ quan.
Yeah.
Chân tâm, thực chỉ chân tâm thành Phật ở chỗ đó. Yeah. Cái từ quan nó tỏa ra.
Yeah. Thế thầy, con thấy khi mà mình cúng vái cái gì đó hay là mình lễ Phật hay là mình cúng người chết đó, người ta hay thắp nhang là để làm cái gì?
Đó là người đời họ điều thứ nhất họ tới họ cúng đám ma thì họ sợ ma bắt,
mà ma là sợ lửa, thành ra mấy ông thầy ông nói mà thắp cái nhang đi, ma thì sợ lửa, thắp nhang nó không dám tới phá quấy. À, thắp nhang rồi quỳ lại làm cái lễ gì thôi, cũng như
ân nghĩa quen nhau để trả cái lễ. Người đời hay thị phi, ta còn sống ta không có làm gì cứ nói xấu họ không à, thôi ông chết thì mình lạy cho ông quên sao ông gì ông bắt nó nhiều
chuyện rắc rối là tạo những cái thị phi mà hồi xưa mấy ông sư ông mới bày ra để mà cho cái tâm an.
Cho hồi bà đó bà còn sống tôi nói xấu bà qua rồi bây giờ
tôi tới tôi thắp nhang bà chết rồi thôi để bà quên tôi đi. Nè, nó cũng có nhiều chuyện đó.
Còn nhiều con cái
mang ơn của cha mẹ, con phải quỳ lại. Có sư như bên Tàu lại tới bò để trả lại cái hiếu đó. Không biết chừng nào mình có cơ hội để báo hiếu.
Đó, tôi phải quỳ lại, quỳ lại, quỳ lại, bò theo cái quan tài. Từ bước một, cày đầu gối hết.
Để chi? Để chứng minh anh đó là có hiếu với gia đình, làng xóm, để chứng minh anh đó
được hưởng cái gia tài đó.
Thầy, còn lễ Phật thì mình cũng thắp nhang rồi thầy.
À, lễ Phật thì mình cũng thắp nhang, bởi vì tục lễ nhập hương phải tùy tục. Vô chùa, chùa ông thầy ông bày thắp nhang, ông có cái lý do mà mình không hiểu, mình nói ôi cao không thắp nhang,
bác không được, mình dục nhập hương phải tùy tục.
Cái chỗ người ta làm cái nghi lễ như vậy,
mình phải vô thắp nhang, mình quỳ lại, đâu có xa, đâu có tấu hao cái gì, cái chuyện hữu ích.
Dạ, mà
dạy cho Lục Công Lục Đồng nó hiểu thêm một đường lối tận độ của chúng sanh.
Dạ. Nhưng mà thưa thầy, khi mà mình thắp nhang như thế thì có phải là cái lời cầu nguyện của mình nó đi theo cái khói nhang nó tới Phật hay không?
Không có tới Phật. Mình thắp cái nhang, mình đứng trước mặt trang nghiêm, người ta mới làm cái hình ông Phật sự trang nghiêm qua nghi như vậy
thôi. Mình vừa thắp cái nhang như vậy thì thấy mình xạo quá, có tội, thưa Phật độ cho con từ ngày về sau con sẽ hướng về Phật. Bây giờ Phật lớn quá, hướng về Phật
thì đó nó cũng sửa được chút xíu à. Rồi ra cái nó nói chuyện học soạn, nó ăn hơn thua, cái nó quên mất. Cái đó nó có, cái đó tôi cũng có đi mấy chùa, tôi biết, tôi cũng có làm như vậy, tôi biết, hồi xưa tôi biết hết mà. Những cái gì mà mấy bà đi, mấy bà làm mà tôi làm hết rồi.
Thành ra tôi trả lời nó đúng như vậy.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. Bây giờ con xin hỏi tiếp một câu dùng cho má con. Tại vì má con cũng có một người con cũng hơi bất hiếu đó. Thành ra mẹ con cũng buồn. Mà bây giờ mẹ con biết là chỉ bị trượt hay là đang bị đau khổ, mà nếu mà muốn giúp thì có cách nào giúp được cho chị không ạ?
Không.
Khi con người bất hiếu nó cũng đi ở trong cái luật, vì cái xác của nó mang cái luật trời.
Chị hiểu cho đó không?
Có vay thì có trả, có nhân thì có quả. Và khi mà nó làm bất hiếu á
thì nó phải học một bài học xứng đáng đúng mức bất hiếu. Lúc đó nó mới quay về với mẹ hiền, không có nên cản trở nó.
Rồi bây giờ có cái cách nào cho chị thức tâm không ạ?
Không cần, là niệm Phật thôi.
Dạ.
Để tự nhiên nó là người trị nó.
Dạ.
Khi mà bây giờ chị đang làm con gái tốt mà chị đi hút xì chơi, chị chơi bời, chị nhảy đầm, chị đâu có cần những người tu đâu có. Phải không?
Dạ.
Một ngày nào ở cái hoàn cảnh đó nó phụ bạc
chị rồi, chị mới thấy khó. Chị nhìn lại con đường của mẹ tôi đi là đúng.
Bây giờ tôi mới thấy ăn chay là đúng. Bây giờ tôi mới thấy nhịn nhục là cần thiết.
Vì tôi đánh không lại tụi nó nữa, hết rồi. Thì lúc đó là lúc nó khổ, mà khổ nó mới có cơ hội bước vào biên giới của Phật Pháp.
Mình làm người mẹ cứ giữ vững chân tâm đó tu.
Rồi một ngày nào con khổ, con sẽ nhìn qua biên giới của Phật Pháp, thì mẹ là người đoan đường dẫn con. Phải thời gian.
Trước khi mình sanh nó ra
cũng phải 9 tháng 10 ngày nó mới sao. Rồi nuôi nó bao nhiêu năm nó mới biết nói, biết cãi, nó mới làm những điều bất hiếu. Thì bây giờ
nó làm điều bất hiếu nó phải học đúng bao nhiêu ngày
giờ nó mới trở lại có hiếu. Cái luật nó vậy, thành nó đừng có lo. An nhiên tự tội, kêu bà cụ an nhiên tự tội là niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Bà cụ biết được bà cụ là bà cụ cứu hết tất cả nhân loại, chứ đừng nói cứu quyền thất tội. Làm việc lớn không nên làm việc nhỏ. Nghĩ về một con người đã làm gì, người đó đã có luật rồi,
và nó đang quằn quại học cho rõ cái luật
nó đã phạm phải. Nên cho nó học. Không sao, không có chết đâu.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Dạ. Cảm ơn chị.
Kính mời anh Lời xin.
Thấy anh là vô tiền rồi. Lời.
Dạ thưa ông Tám. Tôi tên là Nguyễn Phước Lời. Có một vợ bốn con đã mất tích từ tháng 6, 88. Hôm nay lên muốn hỏi ông Tám một chút xíu để về tu thân thôi. Xin ông Tám có thể cho tôi biết được coi tôi còn có đủ nợ để rước một vợ bốn con để về trả nợ.
Cái chuyện mất tích ở trong cái dịp này là cái duyên nghiệp của mọi người. Thì anh muốn rước vợ anh, muốn rước con anh.
Thì anh không bao giờ thấy vợ con anh chết hết. Anh không nên đặt cái tâm rằng vợ con tôi là chết. Anh hiểu chưa?
Anh tới đây là anh biết cái hồn thì vợ con không có chết. Cứ nghĩ như vậy đó.
Vợ con không chết.
Không chết.
Mà anh vẫn tu.
Anh tu, chứ anh đừng có phụ nó. Nó vợ con chết tôi lấy con khác thì nó cũng đỡ ra bốn con khác cũng khổ nữa. Anh hiểu không? Thì bây giờ mình tu. Mình tu để lại lập lại quân bình. Mà quân bình rồi á thì vợ con mình nó hiện diện trước mặt á.
Nó đâu có chết.
Nhân nào quả nấy, tội nào, tại sao mình đi được nó đi không được.
Cái phước của nó tiền kiếp không có tu. Tới đó nó hết rồi.
Những người ra đi ghê ra đây là
đi trong cái phước của họ. Và cái phước hết thì phải nên ở đó để học bài và sửa tiến lên.
Thì anh biết cái luật đó anh không có lo nữa.
Anh chỉ lo cho anh thôi. Anh lo cho tôi.
Tôi là mang xác làm người. Mà ở thế gian nó cho tôi cái chức làm cha làm chồng. Cha phải hiểu tất cả những gì từ trong ra ngoài để đổ con. Chồng
phải gánh vác
tất cả
những sự nặng nhẹ của tình đời lãnh đạo. Thì anh phải là một người chân tu trong giây phút này.
Thì hướng về con đường chân tu, học một cái chuyên môn của cái pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật pháp này, để anh trở về một vị chân tu.
Là anh không bao giờ bị mắc bất cứ một cái gì nữa. Đâu còn mắc nữa. Lúc đó vợ con nó trình diễn rồi. Được mình cứu.
Mình cứu một cách rất rõ ràng. Thấy được, gặp được.
Và vợ con đang tu. Bằng cái từ quan hướng dẫn của chính mình. Anh lo tu, anh khai mở bộ đầu thì từ quan anh hướng dẫn vợ con. Nó làm sao nó bỏ anh được. Mà anh làm sao anh bỏ nó được.
Thì anh bắt được cái duyên mới này. Anh mở cái hương đăng của nội tâm.
Là anh tận độ cả hai. Không còn lo nữa.
Không đừng nghe đồng bóng nữa. Ôi chú gia vợ bây giờ ở đâu không nghe. Chừng nào nó đến mới là.
Bởi vì cuộc sống của tôi là điều là bất ngờ.
Bất ngờ tôi đến xứ Mỹ. Bất ngờ tôi trực diện với ông Tám. Sao? Giây phút bất ngờ tôi nhớ vợ con tôi.
Bất ngờ tôi đã trở về con đường tu.
Tôi mới thấy rằng tôi đã đồng đi với vợ con tôi bao nhiêu kiếp trên hành trình tu học, tới ngày hôm nay tôi mới ngộ được
chân pháp tự tu. Thì anh sẽ kiên tấn, sẽ thấy rõ những sự sai lầm của chính mình
và tháo gỡ những sự sai lầm của
chính mình và trở nên thật thà, chân thật, không tiếp tục lừa gạt mình nữa, đi trên con đường thanh nhẹ trâu. Đó là cứu vợ cứu con rồi.
Làm một việc cho tất cả mọi việc. Anh thích làm không?
Có nghĩa là mình không cần biết là sống hay chết.
Cái đó
mình không, cái đó mình biết hay không biết. Biết, không biết gì mình cũng không làm được gì.
Không làm được gì.
Cứ lo cho mình thôi. Chứ ông Tám không nói là còn nợ hay hết nợ.
Không.
Ông Tám không có không. Nói như vậy.
Nợ thì lúc nào cũng có nợ.
Chắc còn nhiều.
Lúc nào cũng có nợ. Nghĩa là đưa dĩa cá ra anh muốn ăn 1/3 nữa mà. Ăn cho nó ngon đó, đó cũng là nợ, lúc nào cũng là nợ, nhưng mà mình phải hiểu rằng cái hạnh hy sinh của đối phương.
Con cá nó chết nó muốn cái gì? Nó muốn được
chung sống hòa bình với con người
để nó có cơ hội thăng hoa.
Thì nó phải học cái hạnh Bồ Tát dấn thân hy sinh
để giúp cho người con người được no ấm.
Mình phải học ngay trong bữa ăn. Đạo lý nó nằm ở chỗ đó. Thấy chưa? thì anh không thấy có cái gì tội, mà anh thấy việc làm tận độ của anh luôn luôn phải làm, phải thức, phải tiến.
Yeah.
Thì trong 3 năm anh thấy con người anh trẻ vui, có gì đâu.
Dạ thưa ông Tâm, xin hỏi tiếp ông Tâm chút nữa.
À.
Có nhiều khi nó cũng hơi bối rối quá.
À.
Dạ thưa ông Tâm, nợ thì chắc còn nhiều.
À.
Nhưng mà không biết còn cái nợ nào giống giống như vậy nữa không?
Nợ, nói tới nợ, anh ấy thôi tôi cũng dám rồi. Nhưng mà nó đến với anh gì? Đến bất ngờ. Mà chuyện bất ngờ làm sao tôi biết trước đâu, giống giống. Và cái bất ngờ đó nó cũng là giống giống. Anh thấy không?
Cho nên
cuộc hành trình của chúng ta cứ yên ổn đi, giữ quân bình đi.
Yeah.
Rồi những cái chuyện bất ngờ là cái chuyện đó là chuyện đến với ta.
Yeah. Vậy là ông Tám có nghĩa muốn nói rằng nếu có nợ bất ngờ thì cứ trả đi.
Nếu anh hùng thì cứ chấp nhận.
Yeah.
Nếu anh hùng thì cứ chấp nhận.
Yeah.
Mà hai loại anh hùng.
Yeah.
Một loại anh hùng nợ đến với tôi, nhưng mà tôi vẫn dùng dũng chí thăng hoa để tận độ cái nợ đó.
Yeah.
Thay vì tôi ôm.
Yeah.
Tôi có cái đó.
Yeah.
Thì ta tu pháp lý vô vi, dũng chí thăng hoa để tận độ cái nợ đó.
Yeah.
Còn nó thôi nó tới thì thôi kệ nó, ôm thì mình phải đi vòng.
Yeah.
Nó chậm đi.
Yeah.
Yeah. Nó chậm đi thì phải ráng chịu. Yeah. Chậm nó không có trách được. Càng chậm càng thấm thía lời giảng của ông Tám. Trời ơi, ông nói rồi mà mình kiếm gì vậy? Tại mình. Chứ không phải tại ông Tám, không có đổ thừa ông Tám được.
Yeah.
Cái nhiều nhiều người tu cái đạo vô vi này, này kia cái nọ, rồi làm bậy, làm sai, nghĩ bậy, nghĩ sai, cứ nghĩ xấu cho ông Tám, rồi cứ nói lỗi ông Tám không à. Ông Tám đâu có làm gì lỗi đâu. Ông Tám hành tới đâu nói cho các bạn nghe, các bạn hành. Ông Tám có rắc rối, ông Tám gỡ được, ông Tám nói cho các bạn nghe. Cái kỹ thuật gỡ rối thôi. Mà các bạn không làm, đâu thương ông Tám, đâu thương gì.
Yeah.
Cũng tội chứ.
Yeah. Xin ông Tám tự kết luận thử coi coi nó có đúng không nghe.
Yeah.
Không cần phải lo gì hết.
Không cần phải lo gì hết.
Yeah.
Không lo quá khứ, không lo gì lai.
Yeah.
Nhưng mà lo bây giờ, sửa
nếu
đi.
Nếu còn nợ, thì có hai cách trả.
Hai cách trả.
Một cách trả là trả thăng hoa thì nó mau.
Nó mau.
Còn nếu mà ôm nó thì nó lâu.
Nó lâu.
Rồi tùy ý tôi muốn làm gì thì làm.
Đó, sao? Đó là cái
đó là tôi tự cứu tôi đó.
Đó. Quyền ăn, quyền nói, quyền nghe, quyền đi, quyền đứng, quyền ngồi là ông Thượng Đế ông cho chị anh một lần một, còn không có ai gạt anh được hết. Chính anh là người gạt anh thôi.
Dạ.
Ừ.
Cảm ơn ông Tám nhiều.
Không ai gạt anh được.